Một lần nữa trân trọng kính chào hết thảy quý ông bà, anh chị em. Chủ đề mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay đó là cơ hội nào cho tôi. Chúng ta đã suy gẫm, chúng ta cùng học, đã học chung với nhau về cơ hội của Judas Iscariot mà Chúa dành cho ông. Và buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm về những cơ hội mà Chúa dành cho Judas đó, nhưng với suy nghĩ cho chính mỗi chúng ta, áp dụng điều đó cho chính mỗi người trong chúng ta. Tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta, chính mình tôi, quý ông bà anh chị em, nghĩ rằng chúng ta sẽ không cần những cơ hội nào mà Chúa dành cho chúng ta. Luôn luôn chúng ta cần. Chúng ta cần Chúa, chúng ta cần sự nhắc nhở của Chúa. Chúng ta hết sức cần những cơ hội mà Chúa dành cho chúng ta. Giống như Judas Iscariot đã từng rất cần những cơ hội đó của Chúa. Tôi xin đọc Philip đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13 một cách đầy đủ như là một cái câu gốc cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, nhưng anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sợ run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Tuần vừa rồi chúng ta đã liệt kê với nhau ba cơ hội mà Judas đã từng được Chúa tạo cho. Cơ hội thứ nhất, đó là sự lựa chọn của Ngài. Chúa Giêsu không hề mơ hồ, không phải là Ngài không biết rằng Judas sẽ phản Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu cho Judas cơ hội. Chúa đã lựa Judas, và khoảng 3 năm mà Chúa đi cùng các môn đồ của Ngài với Judas, thì Chúa cho Judas cơ hội để có thể quay lại với Chúa. Rồi trong buổi lễ vượt qua, trong bữa tiệc với các môn đồ, Chúa đã chăm sóc các môn đồ bằng một hành động khiêm nhu đặc biệt, đó là Ngài rửa chân cho các môn đồ. Và Chúa nói với Judas và các môn đồ khác rằng: các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa tinh sạch đều. Vì Chúa biết ai sẽ phản Chúa, cho nên Chúa mới phán: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Đó là cơ hội thứ hai. Sự chăm sóc của Chúa cũng là một cái cơ hội cho Judas. Và cơ hội thứ ba, Chúa Giêsu nói rằng Kinh Thánh đã nói trước rằng người ăn bánh ta sẽ dở gót nghịch cùng ta. Và Chúa dùng Kinh Thánh để nhắc nhở Judas. Như vậy, sự lựa chọn của Chúa, sự chăm sóc của Chúa và lời của Chúa, lời Kinh Thánh đã được sử dụng cho sự nhắc nhở Judas. Buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục những cơ hội mà Chúa dành cho Judas Iscariot. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 21 mà chúng ta mới vừa được nghe tuyên đọc: khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Kinh Thánh đã được phán. Bây giờ chính Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời hiện thân, Ngài đã phán điều đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Thưa quý bạn chị em, khi Chúa phán câu đó thì cái tư tưởng phản Chúa đã có ở trong đầu của Judas chưa? Có chưa? Có rồi. Trước đó Kinh Thánh nói rằng Judas đã đi ra và gặp các nhà lãnh đạo của tôn giáo, nói rằng: tôi sẽ nộp người này, các ông cho tôi bao nhiêu. Và khi Chúa nói quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta, thì có thể 11 người kia không hiểu gì cả, nhưng mà có một người sẽ hiểu. Ai cũng hiểu? Không, ai cũng không hiểu, chỉ một người hiểu. Nhưng ở đây Judas Iscariot cũng không nắm bắt lấy cơ hội đó. Có thể những cái cơ hội khác thì Judas có thể biện minh rằng Chúa nói bóng, nói gió, hay là Chúa tạo cơ hội, nhưng mà Chúa không nói. Ở đây Chúa đã phán rất là rõ ràng. Đây là lời bày tỏ trực tiếp của Chúa, đúng thực trạng, và chính tai Judas đã nghe được điều Chúa muốn ông nghe. Và đó là cái điều chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay cho chính mọi đời sống chúng ta. Tôi rất là tin rằng có thể có những lúc chúng ta sẽ nghe được những tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta có nghĩ rằng đó là những tiếng phán của Thánh Linh Chúa hay không? Và chúng ta có khi nào chúng ta phớt lờ những cái tiếng phán ấy hay không? Chúa Giêsu ngày xưa phán với các môn đồ bằng chính thân thể xác thịt của Ngài, bằng chính cái thân thể gọi là lời nhập thể. Nhưng mà ngày nay Chúa sẽ phán với chúng ta qua thân vị của Đức Thánh Linh. Mỗi người chúng ta là những người tin Chúa và có Thánh Linh ở trong lòng. Đôi khi chúng ta sẽ nghe những tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa, những sự nhắc nhở của Chúa. Đó là cơ hội cho mọi chúng ta, để chúng ta có thể nghe sự nhắc nhở của Chúa và sẽ được sự cảnh tỉnh để có thể trở lại với Chúa. Khi chúng ta đang chuẩn bị, khi chúng ta đang làm một cái điều gì đó chưa đẹp lòng Chúa. Cơ hội thứ năm mà Chúa dành cho Judas được chép ở trong Giăng đoạn 13 câu 26. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Cơ hội thứ tư là Chúa nói: một người trong các ngươi sẽ phản ta. Nhưng mà một người là ai? Ai biết? Phải không? Ở đây tới 12 người lận. Một người trong các ngươi là ai? Và cái cơ hội Chúa cho Judas đó là một dấu hiệu. Ai sẽ được Chúa trao cho miếng bánh? Ai sẽ để tay vào mâm? Đó là dấu hiệu. Và mỗi một lúc thì cơ hội mà Chúa dành cho Judas, dấu hiệu của Chúa dành cho Judas nó càng rõ ràng hơn. Các môn đồ ngó nhau, không biết rằng Chúa nói cái câu trước đó: ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Kinh Thánh chép rằng khi Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì tâm thần người bối rối, nghĩa là Chúa xúc động. Chúa xúc động bởi vì Chúa biết cơ hội mà Chúa dành cho Judas Iscariot đó càng ngày càng ít đi, và Judas vẫn không có dấu hiệu nhận lấy những cơ hội đó. Chúa biết Judas sẽ phản Chúa và giờ của Chúa đang đến gần. Và khi Chúa nói các một người trong các ngươi sẽ phản ta thì các môn đồ rất là chú ý. Họ thắc mắc: ai đây? Và Kinh Thánh nói rằng Phi-e-rơ, phải không? Phi-e-rơ đã ra dấu cho cái người mà ngồi kế bên Chúa, đó là ai? Là Giăng. Phi-e-rơ nói rằng: anh hỏi Chúa thử coi, ai vậy? Phi-e-rơ ra dấu, ai vậy? Có lẽ các môn đồ khác thì không có thân cận bằng, cho nên cũng chỉ thắc mắc mà không dám hỏi. Và Giăng là người ở cạnh bên Chúa, và Kinh Thánh nói rằng đó là môn đồ mà Chúa yêu. Có lẽ Chúa thân cận, Chúa tâm sự với Giăng nhiều hơn hết. Thành ra Giăng có thể hỏi Chúa những câu rất là riêng tư. Vậy Giăng nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Người đó là ai? Và Chúa đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng bánh rồi lấy cho ai? Judas Iscariot, con trai của Simon. Quá rõ, phải không thưa quý ông bạn chị em? Cơ hội thứ năm là một dấu hiệu, và dấu hiệu này rất là rõ ràng. Chúa cho Judas một dấu hiệu. Khi mà Chúa nói một người trong các ngươi sẽ phản ta, thì rất có thể Judas sẽ biện minh nói rằng, ồ, Chúa biết rồi, nhưng mà tới 12 người lận, có thể Chúa sẽ hiểu lầm. Chúa sẽ hiểu lầm. Simon, Phi-e-rơ, Giăng hay là Gia-cơ, hay là Simon Sê-lốt. Simon Sê-lốt là một người, một nhà ái quốc, và có thể cũng không có ủng hộ Chúa, vân vân. Biết đâu Chúa biết, nhưng mà Chúa biết lộn. Có một người, không phải là tôi. Nhưng đây là dấu hiệu mà Chúa dành cho Judas. Chẳng những đã nghe, Judas còn được thấy. Đến cái cơ hội thứ năm này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chúa đã chỉ rằng đó là Judas Iscariot. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, chúng ta ở đây thấy lòng yêu thương của Chúa, sự tế nhị của Ngài là biết chừng nào. Chúa cho một cái dấu hiệu để biết rằng chính là Judas Iscariot, và Judas Iscariot biết chắc điều đó, nhưng các môn đồ khác thì lại không có biết chắc. Phải không? Kinh Thánh nói rõ ràng rằng, câu số 28, các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Judas có túi bạc, nên Đức Chúa Giê-xu biểu người, hãy mua đồ cho chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Chúa phán rằng, sự ngươi làm, có nghĩa là sự ngươi định, đang làm, hãy làm mau đi. Các môn đồ tưởng rằng Chúa kêu Judas đi mua đồ thêm cho các môn đồ. Tưởng rằng Chúa nói rằng Judas hãy đi làm cái mission của ông là giúp đỡ các kẻ nghèo gì đó. Nhưng chính Judas biết chắc điều đó, phải không? Chúa đã phán rằng một người trong các ngươi sẽ phản ta, và nói rằng kẻ nào mà nhận lấy cái bánh mà ta trao cho, kẻ đó là kẻ phản ta. Và Chúa trao miếng bánh đó cho Judas. Thưa quý ông bạn chị em, có thể chúng ta sẽ nói rằng cái tiếng phán nhỏ nhẹ trong lòng của chúng, mà Chúa dành cho chúng ta và Đức Thánh Linh dành cho chúng ta, thì có lẽ tôi không nhận ra. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời của tôi và quý ông bạn chị em, có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta biết chắc rằng Chúa đang muốn nói với chúng ta. Hãy suy nghĩ đến những biến cố, những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Hãy biết rằng đó là những dấu hiệu mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta, hay là Chúa muốn thức tỉnh chúng ta. Không phải là chuyện ngẫu nhiên khi những biến cố nào đó xảy đến cho cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ có điều ngẫu nhiên ở trong mọi điều xảy đến cho con cái của Chúa. Chúa cho chúng ta nhiều dấu hiệu lắm. Hãy suy nghĩ lại những dấu hiệu đó, những dấu hiệu nào đó đã đến trong đời sống của chúng ta. Vì nếu chúng ta đã từng nghĩ đó là những dấu hiệu Chúa muốn dạy dỗ chúng ta, đừng phớt lờ, đừng coi thường, hãy suy gẫm, hãy thức tỉnh, hãy cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta. Cơ hội thứ sáu mà Judas có được ở trong Matthew đoạn 26 câu 24-25, một chỗ khác, một sách Tin Lành cộng quan khác đã cho chúng ta một cái hình ảnh mà sứ đồ Giăng không ghi lại. Matthew 26 câu 24-25 chép rằng: con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thai cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Câu 25: Judas là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: thật như ngươi đã nói. Wow! Rõ hơn lúc nãy nữa, phải không? Khi Judas nhận cái bánh, miếng bánh rồi, thì Judas nghĩ rằng: ô thì tình cờ thôi. Thì Chúa trao cho bánh cho các môn đồ của Ngài, và bây giờ Chúa trao cho tôi. Maybe đó là tình cờ. Nhưng mà ở đây, Judas hỏi Chúa, tôi không hiểu rằng đây là một câu hỏi thật lòng hay là một câu hỏi đẩy đưa. Thưa Thầy, có phải tôi chăng? Hỏi móc ha, ngoéo gì đó không biết. Và Chúa phán rằng: thật như ngươi đã nói. Chúa rất nặng lòng về Giu-đa và biết bao cơ hội đã đi trôi qua trong 3 năm dài, rồi cho đến ngày Chúa sắp bước vào giai đoạn cuối cùng của sứ mạng cứu chuộc nhân loại thì Giu-đa vẫn cứng lòng. Chúa đã cho những cơ hội khác ở trong chính cái buổi tối đó, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông muốn thay lòng. Cho nên Chúa phán rằng sẽ có một người phản ta, sẽ có người nhận cái bánh này là người đó. Bây giờ Giu-đa hỏi rằng phải tôi không thưa thầy? Chúa nói rằng thật đúng như vậy. Không có lời nào cụ thể hơn những lời trên. Nhưng thay vì nhận biết điều mà Chúa đã biết về mình và nhận biết rằng cần phải thay đổi, thì Giu-đa với cái lý trí của mình đã bỏ qua. Vì vậy cho nên cái cơ hội thứ sáu này tôi đặt đây là một cơ hội để Chúa đánh động vào lý trí của Giu-đa. Chính lý trí của ông có nghĩa là ông đã nhận biết. Ông đã nhận biết. Lý trí của ông đã nhận biết ý muốn, ý định hay là cái sự hiểu biết của Chúa. Và đây là một cơ hội tuyệt vời để cho ông ăn năn. Và cũng vì cơ hội tuyệt vời này, một cơ hội đánh vào trong lý trí của Giu-đa, điều đó khẳng định rằng không có lý do để bào chữa cho Giu-đa. Lý trí của ông đã chọn điều ác. Ông biết điều ông dự định là ác. Vì sao vậy? Vì Chúa đã phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Có người đi theo như chương trình của Đức Chúa Cha đã dự định, nhưng số phận của kẻ phản Chúa thì thật là đau khổ. Và Chúa nói thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Giu-đa nghe rõ ràng những lời đó, lý trí của ông nhận biết rõ ràng những điều đó, nhưng mà ông đã quyết định chọn cái con đường mà ông đã chọn. Ông biết điều đó là không tốt, và ông cũng biết chắc rằng Chúa Giê-xu đã biết chắc điều đó. Ông biết ông đã chọn, ông biết Chúa đã biết, nhưng không có một sự thay đổi nào. Đừng bao giờ trách Chúa vì Chúa đã cho chúng ta quá ít cơ hội. Không, Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội lắm. Đừng bao giờ nói với Chúa rằng con không nhận ra điều này, điều kia, điều nọ. Không, chúng ta đã nhận ra. Bởi vì Chúa biết, Chúa sẽ cho chúng ta cái cơ hội ở trong lý trí để chúng ta nhận ra. Nhưng cái cơ hội thứ bảy này là một cái cơ hội mà Chúa muốn rằng cái phần còn lại cái trong thân thể của chúng ta và của Giu-đa có thể đi chống lại cái lý trí. Con người chúng ta có ba phần. Ngoài thân thể này thì chúng ta có lý trí, chúng ta có tình cảm và chúng ta có ý chí. Chúa phán với Giu-đa Iscariot ở trong câu 27 của Giăng đoạn 13 như thế này: liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn sử dụng cơ hội cuối cùng. Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng sự ngươi làm hãy làm mau đi. Chúa phán với Giu-đa rằng ta biết việc của ngươi đang dự tính và sẽ làm, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Chúa cho ông một cơ hội nữa. Nếu ngươi bây giờ không muốn làm, nếu ngươi nghĩ rằng mình e sợ điều đó, thì vẫn còn kịp. Hãy ngồi lại đây, mọi chuyện sẽ được, sẽ trôi qua. Giu-đa Iscariot chỉ cần ngồi lại tại chỗ thôi. Chúa phán rằng sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nếu đây là điều ngươi đã biết và đã chọn thì hãy quyết định làm đi. Ở đây có lẽ đây là trận chiến cuối cùng ở trong suy nghĩ trong đầu của Giu-đa Iscariot. Ông phải quyết định.
ông phải cương quyết làm. Và đó là cái trận chiến ở trong cái ý chí của Judas Iscariot. Đó là cơ hội cuối cùng. Nếu Judas ở lại, nếu ông không đủ ý chí để đứng lên, thì mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng Judas đã ra đi, đến với các thầy tế lễ cả, đến với các thầy đội coi đền thờ, đến với các thầy thông giáo, đến với các trưởng lão để thi hành dự định bắt Chúa Giê-xu. Chẳng những lý trí của Judas đã chọn điều ác, mà ý chí của ông cũng đã chọn điều ác. Hành động đứng dậy đi ra ngoài của Judas đòi hỏi một quyết định và một cái sức lực để thi hành quyết định đó, phải không? Câu 30 nói rằng, còn Judas khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta vẫn còn chưa có dám thể hiện cho người khác thấy, nhưng một khi đã đứng dậy bày tỏ sự khác biệt rằng tôi quyết định làm điều này điều kia, thì đó là ý chí của chúng ta đã quyết định. Nếu còn ngồi lại giống như các môn đồ thì mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc. Nhưng Judas sau khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Muốn đi thì phải đứng dậy đi ra. Chính lúc đó Kinh Thánh nói rằng quỷ Satan vào lòng của Judas. Chính lúc đó ý chí của Judas đã chọn điều ác. Đó là thời khắc quyết định của một cuộc chiến nội tâm. Judas đã chống lại Chúa bằng cả tình cảm, lý trí và ý chí. Chúa đã kêu gọi tình cảm của Judas. Chúa đã kêu gọi cái lý trí của Judas. Và bây giờ Chúa kêu gọi cái ý chí của Judas nữa. Và Judas đã chống lại Chúa bằng cả ba điều đó. Không còn cơ hội cho Judas, cũng không còn sự tha thứ cho Judas. Bởi vì có thể đó là tội phạm mà chúng ta gọi là tội phạm đến Đức Thánh Linh. Bởi vì đã cương quyết chống lại ý muốn của Chúa, chống lại Chúa. Đó là bảy cơ hội mà chúng ta thấy Chúa đã dành cho Judas. Sự lựa chọn của Chúa, sự chăm sóc của Chúa, Kinh Thánh, tiếng phán của Chúa, dấu hiệu của Chúa, lý trí của chúng ta và cả ý chí của chúng ta nữa. Tôi rất là run sợ khi đọc Giăng đoạn 13 câu 30. Còn Judas khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra, khi ấy đã tối. Đi ra. Và đi ra đâu? Đi ra ngoài trời tối. Và đó là số phận. Đó là số phận. Bản diễn ý chép như thế này: lấy miếng bánh xong, Judas vội vã ra đi trong đêm tối. Thật là rùng rợn. Ma quỷ đã khiến cho lòng của Judas trở nên tối tăm, và ông đã đi ra trong nơi tối tăm để mưu phản thầy. Một hành động tối tăm để nhận được một tiền thưởng là 30 miếng bạc mà Luca ở trong công vụ đoạn 1 câu 18 đó xem đó là tiền thưởng của tội ác mình. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong khi 11 môn đồ kia cùng ngồi dự tiệc thánh với Chúa thì Judas đã lầm lũi ở trong bóng tối để thi hành cái việc ác của mình. Judas đã đi ra và hành động đó đòi hỏi ông đứng lên và xoay lưng lại với Chúa và các môn đồ là các anh em của mình. Rõ ràng là Satan đã ngự và đã vào ở trong lòng Judas một cách rõ ràng hẳn hoi. Satan không thể vào lòng của ai nếu người đó không mở lòng ra. Và rõ ràng ma quỷ đã dẫn lối đưa đường, phải không? Ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Ông đã đi ra trong
tối tăm, để làm những việc tối tăm. Và số phận của ông tôi nghĩ rằng sẽ bị quăng ra nơi tối tăm. Từ chối cơ hội của Chúa thì nhận lãnh những hậu quả vô cùng ghê gớm. Nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta sáng hôm nay. Mùa thương khó phục sinh, mùa chúng ta tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có những lời hứa nguyện, những sự suy gẫm ở trước mặt Chúa. Hãy run sợ trước lời Chúa. Đó là điều mà Kinh Thánh nói, lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Chúa cho Giuđa bao nhiêu cơ hội thì Ngài đã, đang và sẽ cho chúng ta bấy nhiêu cơ hội. Chúa đã cho tôi những cơ hội. Chúa đã cho quý ông bạn, chị em những cơ hội. Bởi vì như chúng ta cũng biết, chúng ta luôn cần sự nhắc nhở của Chúa ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ luôn. Chúng ta biết bài hát đó. Chúng ta cần Chúa mỗi phút, mỗi giờ. Và Chúa phán với chúng ta qua tiếng phán của Đức Thánh Linh, con ngôi vị thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời đã được ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn. Với tất cả lòng thành thật, tôi ao ước rằng không ai trong chúng ta phải khiến Chúa sẽ sử dụng đến cơ hội cuối cùng như Giuđa. Việc Chúa chọn chúng ta là một cơ hội. Việc Chúa vẫn chăm sóc chúng ta cho tới ngày hôm nay là một cơ hội. Việc Chúa cho chúng ta Kinh Thánh là một cơ hội. Việc Chúa vẫn còn phán với chúng ta, cáo trách, yên ủi, sửa trị chúng ta bằng Đức Thánh Linh là một cơ hội. Những dấu hiệu xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta là một cơ hội. Chúng ta còn có lý trí đây là một cơ hội. Chúng ta còn có sức mạnh, ý chí để thực hành những cái suy nghĩ lý trí của chúng ta là một cơ hội. Chúa đang chờ đợi chúng ta. Chúa không chỉ chờ đợi chúng ta, Ngài còn tạo cơ hội cho chúng ta. Hãy xét lại mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta phải xác tín một điều này. Như tuần rồi chúng ta đã nói, con người khác với ma quỷ ở chỗ là tất cả đều có thể ngã xuống, nhưng mà ma quỷ thì sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng con người chúng ta thì vẫn có thể trỗi dậy. Và cái điều xác tín nữa, mặc dù chúng ta tội lỗi cho đến đâu, mặc dù sự phản bội chúng ta đối với Chúa có sâu thẳm đến đâu, thì sự tha thứ của Chúa vẫn đầy dẫy, vẫn luôn có cơ hội cho những người quay trở lại nhận lấy sự tha thứ và sự thương xót của Chúa. Dù chúng ta phạm tội, chúng ta có ý định như thế nào đối với Chúa, thì luôn có bàn tay của Chúa giơ ra cho chúng ta. Đừng bao giờ lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra khi ấy đã tối. Đó là câu Kinh Thánh ngắn gọn nhưng rất có nhiều hình ảnh và đầy ý nghĩa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có cơ hội nào chăng? Có cơ hội nào cho tôi ngày hôm nay chăng? Có, Chúa tạo cho chúng ta nhiều cơ hội lắm. Xin Chúa cho chúng ta nhân dịp lễ thương khó năm nay, chúng ta được suy gẫm điều này. Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian chuẩn bị tấm lòng và chuẩn bị đời sống để bước vào lễ kỷ niệm Chúa chịu đau đớn và Chúa chết ở trên thập tự giá, hay cũng có thể gọi là một cái mùa sám hối, hay là mùa chay, mùa ăn năn. Xin mỗi người chúng ta không phải ăn năn bằng cách là đổ tro ở trên đầu như là một hình thức. Chúa đã phán rằng đừng xé áo các ngươi, nhưng hãy xé lòng của các ngươi. Xin mỗi người chúng ta xé lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Hãy suy gẫm về những cơ hội mà Chúa dành cho chúng ta. Hãy suy gẫm những sự nhắc nhở của Chúa trên mọi đời sống của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta ước ao sẽ lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Xin mỗi người chúng ta hãy nhớ Chúa đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Xin chúng ta hãy nhớ rằng Chúa muốn chúng ta vừa muốn vừa làm theo sự hướng dẫn, sự dạy dỗ của Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta một cách cá nhân đến với Chúa suy gẫm, để xin Chúa cho chúng ta những sự nhắc nhở, những bài học.